Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa trong Phúc Âm Luca chương 19 câu 1 đến câu 10 bản hiệu đính. Phúc âm Luca chương 19 câu 1 đến câu 10 bản hiệu đính. Đức Chúa Giêsu vào Jericho, đi ngang qua thành phố. Tại đó có một người tên Sa-chê làm trưởng ngành thuế vụ và giàu có. Ông tìm cách xem Đức Chúa Giêsu là ai, nhưng không thấy được vì đoàn dân thì đông mà ông lại thấp. Vậy Sa-chê chạy trước và trèo lên cây sung để nhìn Ngài, vì Ngài sắp đi qua đó. Khi Đức Chúa Giêsu đến chỗ ấy thì ngước mắt lên và phán với ông: Hỡi Sa-chê, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải ở lại nhà của ngươi. Sa-chê vội vàng trèo xuống và mừng rỡ tiếp rước Ngài. Mọi người thấy vậy đều phàn nàn: Người này vào nhà kẻ có tội lỗi mà trọ. Nhưng Sa-chê đứng trước mặt Chúa và thưa: Lạy Chúa, này, tôi lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo. Nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Giêsu phán với ông: Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham. Bởi con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài.
Trong mùa đông, cho nên cái sứ điệp hôm nay qua hội thánh tôi muốn nói với quý vị để giữ quý vị lòng ấm áp bởi tình thương của Chúa. Và bước qua một năm mới nhiều thử thách, nhiều khó khăn, bởi tình yêu của Chúa cảm động cho trong chúng ta, mà chúng ta mạnh mẽ, chúng ta đầy hy vọng, đầy quyền năng của Chúa bước vào năm mới. Và qua câu chuyện của ông Sa-chê chúng ta vừa nghe qua, để chúng ta cảm nhận được tình thương bao la của Chúa trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Quý vị có biết rằng mỗi chúng ta đó đều có một cái nhu cầu rất là đặc biệt. Đó là cái nhu cầu muốn mình thấy mình là một cái người quan trọng. Muốn cảm nhận mình là cái người có giá trị. Muốn người khác thấy mình là cái người có giá trị. Và vì cớ đó, chúng ta thường hay so sánh với người khác. Trong tờ vàng bài giảng, có quý vị có tờ lấy tờ vàng bài giảng ra, chúng ta thường hay so sánh với người khác về vấn đề tướng mạo, về cái cách ăn mặc của mình, coi có đúng mốt không, nhìn kiến coi mình có đẹp không, mình có lịch sự không, à, tướng đi mình có sang không. À, quý vị so sánh với người khác, nếu mà bề ngoài tướng mình tốt á, thì là quý vị nghĩ mình là người tốt. Rồi qua sự thành đạt, có bao nhiêu bằng cấp mình đã đạt được. Nếu mà trong thể thao mình đã đứng hạng nhất, đã được bao nhiêu cái cúp rồi. Qua sự chấp thuận của người khác, mình có nhiều người yêu thích mình không. Quý vị nếu mà có nhiều người thích mình thì mới thấy rằng mình là cái người có giá trị, thấy mình là cái người tốt. Rồi chúng ta so sánh về vấn đề giàu có, vấn đề tiền bạc, tiền của. Hiện giờ mình có bao nhiêu tiền trong nhà băng, hiện giờ mình có bao nhiêu trong chứng khoán mình đang có được bao nhiêu tiền, tài sản mình hiện giờ là mình có được bao nhiêu. Chúng ta so sánh. Nhưng mà chỉ có một cái điều đó, quý vị biết tất cả bốn điều trên đó nó rất là mong manh và thay đổi. Chuyện gì xảy ra nếu quý vị già, sắc đẹp phai tàn, không còn đẹp nữa, mình xấu xa, mình bắt đầu xấu xí rồi. Có quý vị nào muốn làm chứng về chuyện đó? Quý vị thấy rõ điều đó. Chuyện gì xảy ra nếu mà những cái thành đạt bằng cấp của mình, những cái người khác phá đi cái kỷ lục của mình? Chuyện gì xảy ra nếu mà tiền của mình bị mất đi, hoặc là tiền của mình xài hết đi? Chuyện gì xảy ra nếu mà không còn cái người mình yêu thương đó, không còn có mặt nữa, cái người mình yêu đó họ đi dời qua tiểu bang khác, họ buồn, họ bỏ chúng ta rồi, chuyện gì sẽ xảy ra? Cho nên khi mà căn cứ trên bốn điều này, chúng ta cần phải biết được cuộc đời mình phải có cái chỗ dựa nào mà không vững chắc, không có sai, không có dời đi, không có vì thời gian mà nó mai một. Chỉ có một điều mà vững chắc thôi quý vị. Tựa bài giảng hôm nay cho biết điều đó: tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Chúa yêu quý vị là tình yêu đời đời. Người khác sẽ bỏ chúng ta. Người khác, đó là lý do tại sao quý vị thấy có chuyện ly dị, có chuyện ly thân. Con người có giới hạn, nhưng mà tình Chúa đối với chúng ta không bao giờ thay đổi. Cho nên chúng ta cần dựa trên một cái gì vững chắc là tình yêu của Chúa, những gì Chúa là cái người yêu chúng ta, nói gì về chúng ta. Cái đó mới là cái điều quan trọng cho quý vị. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học qua một cái câu chuyện điển hình, đó là câu chuyện của ông Sa-chê. Và ông Sa-chê là một cái người sống ở tại thành Jericho. Và một ngày kia Chúa đi ngang qua cái thành Jericho, và cuộc đời ông Sa-chê đã thay đổi hoàn toàn. Ông gặp được Chúa Giê-xu. Và Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng Chúa đi ngang qua thành Jericho, rồi có một người tên là Sa-chê làm trưởng ngành thu thuế và giàu có. Ông Sa-chê, ông có cái quý vị biết rằng ông Sa-chê đó, so với bốn điều chúng ta kể đó, thứ nhất về tướng mạo đó, ông là cái người thấp bé, ông là cái người lùn, ông mà đứng sau người ta là ông không thấy gì hết. Cho nên quý vị biết những cái người thấp bé thường hay quý vị tưởng người ta chọc, người ta ghẹo, người ta gán cho cái tên như thế nào. Và ông Sa-chê, ông cũng không thích cái tướng mạo của ông. Thứ nhì về thành đạt trong xã hội. Và đối với người Do Thái đó, cái người lúc bấy giờ làm quan thâu thuế cho đế quốc La Mã đó, họ coi là phản quốc, rất là bị chê cười, bị căm ghét, chế nhạo cái người Do Thái mà đi làm cái nghề thâu thuế đó. Quý vị có biết rằng đó là gia đình họ, anh em họ, bà con họ sẽ từ cái người đó. Người đó cũng không được vào nhà thờ, không được vào nhà hội để thờ phượng. Họ coi cái người thâu thuế là người phản quốc, là cái người cái tội nặng hơn cái tội giết người nữa. Và theo tiêu chuẩn thứ ba, được người chấp nhận, ưa thích. Thưa quý vị, cả thành phố đều ghét ông Sa-chê hết. Cả thành phố Jericho đều ghét hết. Ông là không những thâu thế mà là trưởng toán thâu thế nữa. Cái người mà lãnh đạo bài mưu ra bóc lột người khác. Người thâu thuế đó là cái người hối lộ mới được làm thâu thuế trong cái thời lúc bấy giờ. Và phục vụ cho cái đế quốc La Mã. Và cái hồi xưa cái đế quốc La Mã họ thâu thuế bằng cái cách họ khoán. Thí dụ như thành phố Santa Ana, ai đứng ra thâu lấy thuế cho thành phố Santa Ana, ví dụ một năm 1 triệu đồng. Rồi nhưng mà cái người mà được thắng thầu ở trong cái chuyện đó được quyền thâu nhiều hơn, tiền nhiều hơn, mình bỏ túi, mình được quyền bỏ túi. Cho nên người ta rất là ghét trai ghét đắng những cái người đó. Ông Sa-chê làm giàu trên cái xương máu của người khác. Và quý vị, vì cái đó quý vị biết, ngay cả ông Sa-chê, quý vị có giờ tưởng tượng cả thành phố đều nói xấu mình không? Cả thành phố đều nói sau lưng mình, nó cứ nói xấu mình biết chứ. Mày gặp mặt mình họ không dám, tại mình có cây súng, mình có cây gươm, họ không dám. Nhưng mà về nhà họ nói xấu với nhau, làm sao mà ông Sa-chê ông sống, ông chịu nổi. Rất là cô đơn, rất là đau khổ. Và trong một cơ hội ông đã gặp được Chúa Giê-xu. Và qua đó chúng ta cũng học được, qua Chúa Giê-xu đối đãi với ông Sa-chê, và chúng ta cũng biết được Chúa nghĩ gì về tôi, Chúa thương tôi đến cỡ nào. Thứ nhất, quý vị có thời gian bài giảng điền vô chỗ trống. Điểm thứ nhất, dù là tầm thường đến đâu, Chúa Giê-xu chú ý quan tâm tới tôi. Dù là tầm thường đến đâu, Chúa Giê-xu chú ý quan tâm đến tôi. Như tôi đã nói, ông Sa-chê là một cái người giàu có, giàu nhưng mà vẫn là cô đơn. Khi nghe Chúa đến thành Jericho, vì cớ ông thấp bé, cho nên ông chạy trước cái đám đông và ông leo lên cái cây sung. Quý vị biết đó là chuyện của hành động của đứa con nít mắc cười mới leo lên cây coi có cái người mà ông muốn gặp mặt, ông không có nói chuyện được. Và khi mà ông leo lên cây sung đó thì thật sự ông chỉ muốn rằng ít nhất mình thấy có cái ông Giê-xu đó, mà tại sao nghe người ta đồn nói cái ông này tốt lắm, cái ông này rất là thương người. Ông chỉ mục đích ông chỉ leo lên để coi mặt của Chúa Giê-xu như thế nào mà thôi. Và điều làm người ta ngạc nhiên đó là khi Chúa Giê-xu đến, thì Chúa đến ngay cái cây sung mà ông leo, và Chúa nhìn lên ông, và Chúa nhìn lên ông Sa-chê. Giữa đám đông cả ngàn người, Chúa chỉ nhìn ông Sa-chê thôi. Chúa muốn nói chuyện với ông Sa-chê. Tim ổng chắc rất là đập mạnh, ổng rất là hứng khởi. Trong số biết bao nhiêu người ở tại thành Jericho này, Chúa không nói chuyện với mấy người đó, mà lại Chúa nhìn mình. Ông ngạc nhiên vô cùng. Và tại sao Chúa làm điều đó? Kính thưa quý vị, Chúa Giê-xu nhìn Sa-chê, biết ông đang đứng leo ở trên cây sung. Chúa biết cái chỗ của ông Sa-chê đang ở đâu. Và quý vị có biết rằng Chúa cũng biết tôi và quý vị đang ở chỗ nào không? Chúa cũng biết có thể quý vị đang ở trên cây, có thể quý vị đang ở trong sự sợ hãi, có thể quý vị đang ở dưới cái vũng vực sâu, hố sâu. Có thể quý vị nghĩ rằng Chúa đã quên mình rồi, Chúa xa quá rồi. Nhưng mà thưa quý vị, Chúa đang nhìn mỗi chúng ta, Chúa nhìn mỗi quý vị. Không giây phút nào Chúa rời xa mắt khỏi chúng ta. Ngài thấy từng cái nhịp tim đập của chúng ta, từng tư tưởng trong đầu chúng ta, những cái lời chúng ta dự định nói ra, Chúa biết hết. Mọi việc làm của chúng ta, việc xấu, việc tốt, Chúa đều biết hết. Ngài luôn nhìn chúng ta bằng cái ánh mắt yêu thương, bằng cái ánh mắt nhân từ. Ngài thấy cái nỗi đau đớn của chúng ta, Ngài thấy cái nỗi buồn bã của chúng ta. Qua từng giọt nước mắt của chúng ta, Ngài biết rõ. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi cái giọt nước mắt đau khổ ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ nghe bài hát Ngài biết rõ. Hãy đặt tâm trạng mình, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, quan tâm chú ý đến chúng ta rất nhiều.
Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân. Ngài biết rõ những tâm lòng nặng nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng, và Ngài hằng chu cấp cho trong mọi đàn.
Chúa biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi vì Chúa yêu thương chúng ta. Chúa chú ý đến chúng ta, Chúa quan tâm đến chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta. Trong Luca chương thứ 12, câu thứ 6 nói như thế này. Chúng ta cùng nhau đọc chung câu Kinh Thánh này, một câu rất là hay. Chẳng phải năm con chim sẻ sẽ được bán với giá 2 đồng tiền sao? Dù vậy, Đức Chúa Trời không bỏ quên một con nào hết. Ngay cả tóc trên đầu các ngươi cũng được đếm hết rồi. À, con chim sẻ đó, Chúa nói rằng Chúa không có con nào mà Chúa không biết hết. À, tóc của quý vị rụng bao nhiêu cộng ở trên cái sinh buổi sáng hôm nay đó, Chúa cũng biết nữa. À, thật sự có một số quý vị Chúa không cần đếm mất nhiều thì giờ để đếm nhiều tóc của quý vị. Vì cái đó là cái chúng ta có một cái nhu cầu, ai cũng có cái nhu cầu để người khác chú ý đến mình. À, tại sao có người mua chiếc xe đó? À, chúng ta lái chiếc xe hiệu đó à, tại vì muốn người khác chú ý tới mình. À, chúng ta mặc quần áo cái hiệu đó để cho người khác chú ý tới mình. À, quý vị sửa sang nhà lại, mời khách tới để cho người ta chú ý tới mình. Chúng ta, cách chúng ta nói chuyện để cho người khác chú ý đến mình. Cái kiểu tóc mà chúng ta uống, cái tóc mà chúng ta cắt cũng là để cho người khác chú ý tới mình. Quý vị ngồi nhìn hai trong hàng kế bên coi có người nào mới uống tóc, người nào mới cắt tóc. Mình nói tóc ông bà rất là đẹp, rất là tốt đẹp. Người ta muốn mình chú ý, đó là một trong những cái nhu cầu của chúng ta. Và quý vị có biết rằng Chúa chú ý đến quý vị không? Dù rằng chúng ta là người xấu xa, Chúa biết hết, nhưng mà Chúa không thể nào quên chúng ta. Chúa chú ý đến chúng ta. Có lẽ chúng ta đi nhà thờ 10 năm, 20 năm, 30 năm rồi, nhưng mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được cái tình thương bao la của Chúa dành riêng cho quý vị lớn cỡ nào, bao la như thế nào. Chúng ta tạ ơn Chúa mỗi phút, mỗi giây Chúa quan tâm, chú ý đến chúng ta. Dù tôi có cảm thấy mình tầm thường tới đâu, Chúa Giê-xu chú ý, quan tâm tới tôi. Điểm thứ hai, chân lý thứ hai, dù người có nói gì, Chúa Giê-xu chấp nhận tôi. Dù người chung quanh có nói gì, Chúa Giê-xu chấp nhận tôi. Suốt đời của ông Sa Chê là bị người ta chê cười, bị người ta rủa xả, bị người ta coi thường. Trước nhất qua cái tướng mạo thấp bé của ông, không có gì đẹp đẽ, khó nhìn. Rồi thứ nhì, ông làm việc không ngay thẳng, hối lộ, bóc lột người khác, phản quốc, làm việc cho đế quốc La Mã. Quý vị thử tưởng tượng, cả làng nó đều nói xấu sau lưng ông. Một cái người mà bị nói xấu, quý vị thử có mặt tự ti, mặc cảm như thế nào khi mà người ta cứ nói xấu về mình. Nhưng mà Chúa làm một cái điều khác đối với ông Sa Chê, và ông ngạc nhiên vô cùng. Ở trong Luca đoạn 19 câu 5 nói như thế này: khi Đức Chúa Giê-xu đến chỗ ấy, là đến ngay chỗ cây sung mà ông Sa Chê leo lên đó, thì ngước mắt lên và phán với ông: hỡi Sa Chê, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải ở lại nhà ngươi. Chúa gọi tên của ông. Quý vị biết những cái người gian ác á, thường hay họ cho cái biệt danh xấu, họ không bao giờ gọi cái tên đúng trong giấy tờ đâu. Tôi nghĩ quý vị lúc nhỏ, hồi học tiểu học, học trung học, mình biết có những cái người bạn của mình chỉ dán gán cho những cái biệt danh xấu thôi, không bao giờ nói tên của người đó hết. Và cái chữ Sa Chê đó có nghĩa là thanh sạch. Ông, cái tên của ông á là thanh sạch, nhưng mà ông làm toàn là việc tội lỗi không, quý vị thấy không? Làm những việc tội lỗi rất là nhẫn tâm, không thương yêu gì người khác. Chúa gọi tên trực tiếp tên của ông là ông Sa Chê. Ông thanh sạch, ông đàng hoàng. Người ta luôn luôn là gọi tôi bằng cái biệt danh xấu không à. mà Chúa lại gọi tôi bằng cái tên đúng, ngay cái tên của tôi. À, chúng ta biết một điều, Chúa dựng nên con người lúc đầu không có tội lỗi, nhưng mà vì tội lỗi vào trong thế gian, chúng ta bị trở thành con người có tội, làm điều tội lỗi. À, mục đích của Chúa cho con người là sống đời sống thánh khiết, đời sống tốt đẹp, yêu thương, không ích kỷ, giúp đỡ cho người khác. Và Chúa cũng thấy ông Sa Chê cũng như vậy. Chúa gọi chính tên ông là ông tên là ông sạch, ông tên là người thánh sạch, trong sạch. À, dù là ông đang làm cái chuyện tội lỗi, và Chúa biết điều đó, và Chúa muốn đổi mới cuộc đời của ông, muốn ông có được cái đời sống mới. Quý vị có biết rằng Chúa biết cái con người thật của mình không? À, Chúa biết những cái điều xấu xa mình làm, Chúa biết những cái điều tốt mình làm, những cái điều mình giấu không muốn cho ai biết, Chúa biết hết. Nhưng mà Chúa cũng yêu thương chúng ta. Đó là một cái vấn đề đặc biệt, tình thương bao la của Chúa. Chúa muốn bày tỏ tình thương đó cho chúng ta. Chúa biết mỗi chúng ta. Chúa không phải là chỉ là ông trời ở đâu xa, cách vạn dặm nhìn xuống trái đất có 8 tỷ người, ta biết hết tất cả các con. Không, Ngài biết rõ từng nhu cầu của chúng ta, Ngài biết rõ mỗi cuộc đời của chúng ta. Và khi mà Chúa gọi đích danh ông tên là Sa Chê đó, thì ai cũng ngạc nhiên hết. Thứ nhất, họ biết rằng đây là cái người tội lỗi nhất ở trong cái thành này. Thứ nhì, tại vì cái tên của ông, cái tên của ông là cái tên sạch, cái tên trong sạch. Nhưng mà ông đâu có sạch đâu. Ông bóc lột, ông hối lộ, ông rất là nhẫn tâm. Và thưa quý vị, không có ai thích khi mà Chúa gọi cái tên đó với ông cả. Nhưng mà điều đó cho quý vị thấy điều gì? Chúa chấp nhận ông. Chúa muốn ông trở thành con cái của Chúa. Chúa muốn ông trở thành môn đệ của Chúa. Chúa muốn ông trở thành tin Chúa, đi theo Ngài. Chúa dựng nên ông để ông trở thành một cái người trong sạch, từ bỏ đi cái lối sống tội lỗi xấu xa, mà sống cuộc đời thánh thiện tốt đẹp bởi quyền năng của Chúa cho ông. Trong Ê-sai đoạn 49 câu 16 nói như thế này: Này ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta. Hay là ngày hôm nay gọi là tha thu đó. Chúa xăm tên mình ở trong lòng bàn tay của Chúa. Quý vị có biết rằng là khi Chúa chịu chết trên thập tự giá thì là đinh đóng vào trong bàn tay của Chúa, hai bàn tay của Chúa đinh đóng vào trong hai chân của Chúa. Tên lính lấy gươm đâm vào hông của Chúa, máu chảy ra, nước chảy ra. Quý vị thấy khi mà Chúa chịu chết trên cây thập tự giá, quý vị nghĩ Chúa nhớ đến ai? Nhớ đến từng quý vị một buổi sáng hôm nay. Nhớ tới từng quý vị một buổi sáng hôm nay. Bàn tay của ta, ta nhớ đến các con ta không có sai. Đại tiên tri nào đến chết thế cho các con ta không có sai. Đại tiên sứ trưởng nào đến chết thế cho con. Ta chết thế cho con, để cho con thấy rằng ta thương con biết là bao nhiêu. Chúa thương mỗi chúng ta biết là bao nhiêu. Thấy tình thương bao la của Chúa. Và tiếp theo, Chúa làm một cái điều chưa từng thấy. Chúa đến cây sung, Chúa nhìn lên, và trước mặt mọi người Chúa nói rằng: Hỡi Sa Chê, hãy xuống mau. Và câu kế Chúa nói rằng: Hôm nay ta sẽ đến thăm người, ta sẽ ở lại nhà người. Và người ta mới rất là bực khi mà Chúa nói câu này, quý vị biết không? Mọi người thấy vậy đều phàn nàn: Người này vào nhà kẻ tội lỗi mà trọ. Chúa Giê-xu biết rõ ông Sa Chê là cái người tội lỗi, là cái người gian ác. Chúa Giê-xu biết rõ tôi và quý vị có những cái tội lỗi giấu kín, và không xứng đáng mời Chúa đến trong nhà. Và tại vì quý vị biết, ông không có nghĩ rằng ông không đáng mời Chúa đến vô cái nhà của ông. Ông biết rằng ông không có tốt đủ. Tôi không có tốt đủ để mời Chúa vào ở trong nhà của tôi. Một điều vui mừng cho chúng ta là quý vị có biết rằng Chúa thương chúng ta không căn cứ trên đạo đức của chúng ta. tình thương của Chúa tuôn đổ trên chúng ta không căn cứ đạo đức chúng ta, mà tại vì Ngài là đấng yêu thương. Ngài là đấng yêu thương, cho nên Chúa thương tất cả mọi tội nhân. Chúa thương quý vị, Chúa thương người mà quý vị đang căm thù, Chúa cũng thương, cũng giống như thương mình. Chúa thương tất cả mọi người, vì cớ Ngài là đấng đầy tình thương. Và Chúa đến tìm ông Sa Chê trước. Sa Chê hãy xuống. Không phải ông Sa Chê ngỏ lời mời Chúa trước, nhưng mà Chúa nói: Sa Chê, con xuống, bữa nay ta sẽ đến thăm con, ta sẽ đến ở nhà của con. Và rất là nhiều điều chúng ta làm xấu xa, tội lỗi Chúa biết, nhưng mà Ngài yêu thương chúng ta. Ngài, vì có Ngài yêu thương nó, Ngài không muốn cho chúng ta ở trong cái tình trạng tội lỗi nữa. Ngài muốn chúng ta có cái đời sống mới khi chúng ta sống ở trên trần gian này. Chúa muốn đổi mới cuộc đời của chúng ta hơn là kết án chúng ta. Trong mùa Giáng sinh, sứ đồ Giăng mới nói là Chúa đến không phải để lên án, nhưng mà là để cứu. Đến để cứu, kéo chúng ta ra khỏi cái đời sống tội lỗi, hành vi tội lỗi, để chúng ta có quyền năng, có đời sống thánh khiết, có đời sống tốt đẹp, có đời sống đạo đức, giống như là Chúa đã dựng nên chúng ta trong cái chương trình ban đầu của Ngài. Đó là một cái điều kỳ diệu. Quý vị có biết Kinh Thánh có kể một câu chuyện về người con trai hoang đàng, người con trai hư đốn. Cái anh này, ông cha ông có hai cái người con. Và cái người thứ ba, cái người thứ nhì đó, nói: Ba ơi, anh này thì tánh ba gai, tánh chơi hơn là thích là học. Ba, bây giờ đó, cuối cùng vậy ba cũng chết. Thôi, ba chia cái gia tài ba dự định giết cho trong ấy cho con đi. Rồi con đi làm ăn cho ba xem, ít nhất ba còn sống, ba còn thấy con làm ăn rồi nó thành công rồi tốt. Rồi chứ ba đừng có chừng chờ đợi ba chết rồi ba mới chia gia tài cho con, và ba cứ chia gia tài con trước đi. Thì ông cha đó, ổng chia cái gia tài cho cái phần của cái người con thứ ba đó. Thì anh đi ra ba, anh đi vũ trường, anh đi tiêu xài hết tất cả cái gia tài tiền bạc mà cái phần của ảnh, ông cha dành cho ảnh. Và cuối cùng chuyện gì xảy ra? Người ta đuổi hết tiền rồi, đâu có bạn cũng không còn, không có ai giúp đỡ mình hết, và đuổi ra ngoài. Và ảnh kiếm được một cái nghề rất là, đối với người Do Thái là xấu hổ vô cùng, đó là cái nghề nuôi heo. Và ăn cám heo người ta còn không cho ăn nữa mà. Bây giờ ảnh mới tỉnh ngộ, mấy đứa đầy tớ ở nhà ba của mình đó, nó sống sướng hơn mình. Tại sao mình lại ở đây mà sống khổ như thế này? Thôi giờ mình về xin lỗi ba của mình. Ba ơi, con ba cho con làm đầy tớ của ba thôi. Suốt cuộc đời này con chỉ làm đầy tớ ở trong nhà của ba thôi. Ba, Thánh Kinh chép rằng ảnh trở về. Từ đằng xa đó, thì cha của ảnh đã thấy ảnh chạy ra, đưa tay ra ôm tròn lấy ảnh. Kêu tất cả mấy đầy tớ phải làm bò mập béo, phải đeo nhẫn cho ảnh. Ngày hôm nay giống như cho nó cái credit card vậy đó. Đeo nhẫn lợi cho ảnh, bật đồ mới cho ảnh, tiệc mừng đãi mừng ảnh. Vì con ta đây đã chết mà mất, mà bây giờ sống lại, được sống lại. Đó là cái hình ảnh người cha nhân từ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Có nhiều người nghĩ rằng Chúa luôn phạt mình, Chúa luôn luôn tìm cách phạt mình. Nhưng mà thưa quý vị, Chúa là người cha nhân từ, là Chúa là người cha đầy tình thương. Nếu mà mình có tội lỗi xấu xa dơ bẩn ở đến cỡ nào đó, Chúa muốn chúng ta trở về với Ngài, để Chúa ban cho ân cứu rỗi, để chúng ta có quyền năng sống đời sống mới cho cuộc đời của mình, giúp ích cho người khác biết chương trình của Chúa, làm rạng danh của Chúa. Chúa quan tâm đến quý vị. Và quý vị coi thái độ của ông Sa-chê như thế nào. Trong Luca đoạn 19 câu 6 nói rằng Sa-chê vội vàng trèo xuống mừng rỡ tiếp đó Ngài. Ông quá mừng. Với Chúa đã tạo ra cho mình, không có lý do gì mà không có trèo xuống cái, không có lý do gì mà không tin nhận Chúa được. Không mời Chúa vào trong nhà của mình được. Sa-chê nhận cái lời mời của Chúa. Và quý vị tiếp theo thấy coi cái kết quả của ông Sa-chê như thế nào. Sa-chê đứng trước mặt Chúa và thưa lại Chúa: Này, tôi lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo. Nếu có người làm thiệt hại ai bất cứ việc gì, nếu tôi có làm thiệt hại bất cứ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Và quý vị thấy ông Sa-chê khi mà làm sao biết ổng đã được cứu qua cái thái độ của ổng. Quý vị thấy là tại đây, lúc trước ổng tham lam, ổng gạt gẫm, ổng lấy tiền của người khác. Nhưng mà sau khi ổng tin Chúa rồi đó, ổng được sự cứu rỗi, chuyện gì xảy ra? Ổng là cái người rời rộng. Ổng là cái người đền bù lại những cái gì mình đã làm tổn thương người khác. Ổng thay hồi xưa đó keo kiệt ích kỷ, bây giờ ông là cái người ban cho người khác, không còn cái tánh ích kỷ của Chúa nữa. Sa-chê công khai cho mọi người biết rằng bây giờ qua hành động của ông thay đổi, ông sẵn sàng, Chúa đã làm việc cho cuộc đời của ông sẵn sàng để cho Chúa và bày tỏ qua những cái hành động một cách cụ thể. Thưa quý vị, tôi không cần biết người ta nói gì về quý vị, nhưng mà quý vị cần biết điều Chúa nói về mình. Cần biết điều Chúa nói về mình. Chúa thương mình. Chúa chấp nhận mình. Người khác không chấp nhận mình, chê rằng mình ngu, cho mình không làm ăn gì được, chê rằng mình là đứa con xui xẻo sanh ra, đủ mọi rủa xả hết. Nhưng mà Chúa nói: Ta chấp nhận con. Chúa yêu ta. Ta yêu con. Chúa yêu bạn. Và quý vị có biết Chúa yêu mình đến cỡ nào không? Nhìn cái thập tự giá. Nhìn cái thập tự giá mới thấy được tình thương bao la của Chúa. Đến nói: Ta muốn cho con thấy được ta thương các con nhiều như cỡ này. Ngày hôm nay tâm lý học đó, họ nói rằng một người mà cái coi mình, cái giá trị bản thân của mình đó, nó đa số quyết định theo cái người nào mà cái người đó coi là quan trọng nhất, nghĩ gì về họ. Cho nên tôi đề nghị quý vị phải mở lòng ra, coi Chúa Giê-xu là đấng quan trọng nhất. Mời Chúa làm đấng cứu thế cho cuộc đời của mình. Nếu cuộc đời mình đã không đi tới đâu, mình đã thử hết đủ mọi thứ rồi mà nó vẫn không đi tới đâu, tại sao mình không thử về Chúa Giê-xu? Mình không thử làm theo lời của Chúa Giê-xu dạy, mình không mở rộng lòng mình ra để cho Chúa ngự vào ở trong cuộc đời của mình. Đừng có lo lắng về ý kiến của người khác, tại vì Chúa nói rằng quý vị được Chúa quý trọng, chúng ta được Chúa chấp nhận, chúng ta được Chúa yêu thương.